Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa các đồng chí và các bạn, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1990 đã khẳng định đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Ghi nhớ điều khẳng định này của Bộ Chính trị, gần đây khi xem đĩa hình có tên là Nhân quả công bằng của nhà xuất bản Tôn giáo, biên tập viên chương trình An ninh với cuộc sống thấy nội dung đĩa hình có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc giáo dục đạo đức nhân cách con người, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự. Nhân đại lễ Phật đản rằm tháng 4 năm nay, năm Phật lịch 2550 cũng là năm đầu tiên đại lễ Phật đản được UNESCO công nhận là một lễ hội tôn giáo lớn của thế giới. Chúng tôi xin trích giới thiệu nội dung đĩa hình này.
Luật nhân quả là giáo lý căn bản nhất của Đạo Phật, là toàn bộ giáo lý của Đạo Phật, từ thấp đến cao, từ cái đạo để làm người cho đến cái đạo của làm thánh đều đặt trên nền tảng của luật nhân quả. Và luật nhân quả này không phải là một sự sáng tạo của Đức Phật, mà luật nhân quả là nguyên lý tự nhiên của vũ trụ. Và Đức Phật là người mà khám phá, có cái nhìn xuyên suốt, thấy rõ nhất trong tất cả những bậc thánh. Tất cả những hệ thống giáo lý của Đức Phật rất là đồ sộ, to lớn, tuyệt vời, sâu sắc, đều đặt trên nền tảng của luật nhân quả nghiệp báo. Nếu mà chúng ta không có nắm vững được luật nhân quả nghiệp báo, thì một điều chắc chắn chúng ta sẽ hiểu sai đạo Phật. Chúng ta dễ rơi vào mê tín, chúng ta không ứng dụng được cái đạo lý tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Trong vũ trụ này, trong cuộc đời này, trong thế giới này, trong kiếp người của từng chúng ta, không có chuyện gì ngẫu nhiên xuất hiện, tất cả đều có cái nguyên nhân. Và những điều chúng ta làm ngày hôm nay cũng lại sẽ có phát sinh một kết quả ở một thời gian sau này, không biết là kiếp này hay kiếp khác. Khi chúng ta gieo một cái hạt xuống đất thì nó không phải là chỉ sinh ra một cái quả. Ví dụ chúng ta cầm hạt xoài, chúng ta gieo xuống đất thì đừng nghĩ là tự nhiên nó mọc lên trái đất một cái quả xoài là hết chuyện, không có. Trước khi một cái quả xoài xuất hiện thì nó lên cái gì? Cây xoài, đúng không? Lá xoài, cành nhánh xoài, hoa xoài, rồi mới tới trái xoài. Mà trái xoài chưa hết, trái xoài trái non khác, trái già chín khác. Mà trong cái trái đó lại có cái hạt. Trong cái luật nhân quả thì cái tuyên đề là như thế này. Tức là mỗi cái ý nghĩ, mỗi cái lời nói và mỗi cái việc làm chúng ta đều gây ra một kết quả trở lại cho chính chúng ta. Tức là cái người, cái chủ nhân của ý nghĩ, chủ nhân của lời nói, chủ nhân của hành động đều nhận trở lại một cái kết quả tương xứng. Tuy nhiên, chúng ta để ý thêm một điều là trong cái ý nghĩ chúng ta, trong cái lời nói và trong cái việc làm chúng ta, nó chia làm hai loại. Một loại là không có tác động tới người khác và một loại có tác động tới người khác. Cái nhân mà có tác động tới người khác, kéo dài rất lâu dài. Khi chúng ta ngược đãi người khác, làm khổ người khác, thì cái sự khổ sở mà nó trở lại với chúng ta, nó dai dẳng khó chịu nhiều năm chứ không phải là đơn giản. Ví dụ như là mình là một cái viên chức, mình làm viên chức một cán bộ đi, trong đó mình có quyền, thì hôm đó có cái người họ nghèo khổ, họ không có cái nhà cửa, họ mới đến xin mình là bây giờ trong làng xóm nghèo quá rồi, họ muốn xin là ông có chức công quyền thôi, ông cho một cái nhà tình thương, có cái mái che ở đỡ. Thì lúc đó không biết là vì mình giận ai hay là vì mình bận quá, mình nạt người ta một tiếng, nói là bao nhiêu công bao nhiêu việc mà phải lo cho mày ha, mà biết bao nhiêu việc giải quyết thì về đi, tức là mình nói một câu rồi mình bỏ qua, không có giúp đỡ người ta. thì người ta đi ra về trong cái tủi nhục và người ta tiếp tục chịu đựng cái nhà dột cột siêu đó, thì cái nghiệp đó trở lại với mình rất là thê thảm. Nghĩa là không phải kiếp này mà những kiếp sau. Là mình cứ là một nhà một người mà xin cái gì cũng không ai cho, muốn ai giúp cái gì cũng không được, và nhà cửa thì rách bươm. Cái nhân quả kéo rất là dài. Ngược lại cũng vậy, khi mình giúp cho ai được niềm vui rồi, cái niềm vui nó trở lại với mình, nó kéo dài rất là lâu. Cho nên là chúng ta phải hiểu luật nhân quả cho sâu, để chúng ta kiểm soát được từng cái việc làm, từng ý nghĩ, từng lời nói của mình trong suốt cái cuộc sống. Cái hệ quả hay nhất của cái người tin hiểu được nhân quả là chúng ta kiềm chế được chính mình, chúng ta tránh được điều ác, và chúng ta siêng năng làm được điều thiện. Đó là cái kết quả trước nhất, lợi ích trước nhất. Chúng ta chưa biết, chúng ta chưa biết là cái phúc về sau chúng ta sẽ hưởng muôn nghìn lần như thế nào. Nhưng mà trước mắt chúng ta là một con người chân chính xứng đáng, vì biết kiềm chế chính mình. Và chúng ta hiểu rằng cái người nào biết kiềm chế, tức là đó là người tốt. Chúng ta muốn làm người tốt thì trước hết chúng ta biết kiềm chế cái đã. Cái người không biết kiềm chế chính mình, muốn cái gì là làm liền cái đó, người đó không phải là người tốt, người đó không phải là người đạo đức. Cái người đạo đức đánh giá trước hết là biết kiềm chế. Muốn làm, suy nghĩ lại 3 lần, 5 lần, 10 lần nên làm hay không, mặc dù điều đó mình rất thích. Thích nhưng đừng làm, biết kiềm chế. Đó là dấu hiệu khởi đầu của đạo đức. Và chính luật nhân quả làm cho chúng ta biết kiềm chế. Và nếu cả một cái xã hội rất nhiều người tin hiểu nhân quả thì điều chắc chắn là xã hội này sẽ rất là tốt đẹp, rất là thịnh vượng. Nhân quả tức là công bằng. Cái nét đẹp tuyệt vời của nhân quả chính là sự công bằng. Có người đầu tiên thì nghe nói về luật nhân quả thì vẫn dè dặt, nói rằng thầy nói nhân gì có quả nấy, thì không biết là làm sao chứng minh. Bởi vì khoa học thì chưa biết, không thể thấy được, thì làm sao chứng minh rằng thật sự là ai ở hiền sẽ gặp lành, ai ở ác sẽ gặp dữ. Bởi vì trong cuộc đời của chúng con là con thấy có nhiều người dữ đó mà vẫn giàu, có những người hiền đấy mà vẫn nghèo. Mặc dù là tin lời Phật dạy thì ở hiền ắt sẽ gặp lành, ở ác ắt sẽ gặp dữ. Thì chúng con dè dặt hoài nghi, nhưng mà rất muốn tin, rất muốn tin. Là vì sao vậy? Bởi vì thấy rằng luật nhân quả là công bằng nên yêu thích. Ở đây chúng ta thấy thế này, con người đó là chưa đủ trí tuệ để thấy nhân quả vận hành một cách công bằng, chưa đủ trí thấy, bởi vì chỉ thánh mới thấy thôi, chứ người thường chúng ta không đủ sức thấy. Nhưng mà tin, chấp nhận. Hỏi tại sao chấp nhận khi mà mình chưa đủ sức chứng minh? Nói bởi vì nhân quả là công bằng, và chúng con yêu cái sự công bằng của nhân quả, cho nên chúng con chấp nhận luật nhân quả, dù không biết là không đủ sức biết cái nguyên lý nó có thật hay không. Nhưng mà bởi vì nhân quả là công bằng, và chúng con là những người yêu sự công bằng, cho nên con chấp nhận, và con sẽ sống theo luật nhân quả, và sẽ dạy con cháu mình sống tin theo luật nhân quả. Thì chúng ta thấy rằng người đó có đạo đức không? Chắc chắn đó là người có đạo đức. Vì chỉ có những người có đạo đức mới yêu sự công bằng. Và khi họ yêu sự công bằng thì họ chấp nhận luật nhân quả. Còn cái người, ví dụ nói rằng là tôi không tin luật nhân quả, tôi không chấp nhận luật nhân quả bởi vì khoa học không chứng minh được, thì cái người này dẫn chứng một cái lý do đơn giản là vì khoa học chưa chứng minh được cho nên không chấp nhận. Chúng ta hiểu ngay người này là người không đạo đức liền. Mà vì sao vậy? Bởi vì người này thiếu một điều là không yêu quý sự công bằng. Rõ ràng họ vin vào một lý do là vì khoa học chưa chứng minh được nên để họ không chấp nhận luật nhân quả. Thì chúng ta hiểu ngay trong cái tim đen của người này là người này không yêu quý sự công bằng. Mà đã không yêu quý sự công bằng thì người này không đạo đức. Bởi vì chỉ có người đạo đức mới yêu sự công bằng. Mà đã không yêu quý sự công bằng, không đạo đức, mà không đạo đức thì chắc chắn thì người này sao? Thế nào cũng làm bậy. Bảo đảm thế nào cũng làm bậy. Nếu người đó có quyền chức to thì bảo đảm thế nào cũng lợi dụng quyền chức để mà hiếp đáp người khác. Hoặc là nếu là người đó là không quyền chức, làm người thường, thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ cái chuyện là làm sao đưa tiền ở trong túi người khác biến thành tiền trong túi của mình. Nói đơn giản mà không đơn giản, Bởi vì sao? Bởi vì đồng tiền liền khúc ruột. Tiền trong túi người ta là máu xương, là trái tim người ta, là thịt xương, là da thịt, là ruột gan người ta trong đó. Không phải mình cứ thò tay vào lấy bỏ túi mình là được liền, không có. Phải không? Nó chỉ có cái hạng dễ nhất làm cho tiệm túi người ta thành tiệm túi mình là ai? Là cướp thôi chứ không ai chứ. Ha? Dí nhau cổ người ta rồi móc tiệm túi người ta bỏ túi mình là xong chuyện. Chứ còn nếu bình thường mà để cho tiền trong túi người ta chạy vào túi mình thì phải làm sao? Thì mình phải làm cái gì để người ta vui. Hoặc là mình phải đem cái gì người ta muốn mua, mình cung cấp. Ví dụ người ta muốn mua gạo, mình có gạo. Người ta muốn mua vàng, có vàng. Người ta muốn mua xe, mình có xe bán. Thì tiền người ta mới chạy qua bên túi mình. Mình cũng phải trả làm cái gì đó, một cái công lao gì đó, một cái dịch vụ gì đó, một cái tài sản nào khác. Chứ không phải là khi không mà chỉ kiếm tiền, tức là đưa tiền túi người ta vào túi mình. Có những điều luật pháp của xã hội xử không hết. Xử không hết. Nhưng mà luật nhân quả lôi ra xử rồi, không sót một mảy may nào hết. Rất là đáng sợ. Ví dụ như trường hợp này, chúng ta thấy cái sự công bằng như thế này. Có một cái tên cướp, là sau khi mà điều tra cái gia đình đó, nghiên cứu điều nghiên gia đình đó, thấy gia đình có giấu một số của. Thế là hắn lợi dụng lúc nhà sơ hở, đột nhập vào, hắn trói người chủ nhà lại, dí nhau vào cổ, cắt xẻ từng miếng thịt, cắt chảy máu luôn để tra của. Sau khi cái người chủ nhà bị máu chảy ra quá nhiều, đau đớn không chịu nổi, thì nói ra, khi nói ra cái chỗ chôn vàng, đào lên thấy đúng sự thật, rồi người ta cắt cổ người chủ nhà giết chết luôn, rồi trốn mất. Luật pháp không tìm ra. Khi mà bị tình nghi, khi bị tình nghi là khi mà công an điều tra có tình nghi, nhưng anh ta đã dùng một số tiền chặn đứng ngay cái nhân viên điều tra, mua chuộc luôn. Thế là cái tình nghi của anh ta bị bẻ sang hướng khác, anh ta bị mất. Và cái vụ án đó cho đến cái ngày anh ta chết cũng không tìm ra thủ phạm. Luật pháp thế gian không xử được. Tức là sự công bằng của thế gian mà con người thiết lập nên không đủ sức để giải quyết hết, để xử lý hết tất cả mọi điều thiện và ác trên cuộc đời này. Nhưng luật nhân quả thì không tha. Luật nhân quả không tha. Nên là cái tay tội phạm đó trốn được cái sự công bằng của luật pháp, nhưng không trốn được sự công bằng của luật nhân quả. Thế là cái tay tội phạm đó bắt đầu bị bệnh tật đau đớn, tức là nổi cái cục ung thư lên đau. Đau đúng là những cái chỗ mà anh ta đã cắt xẻo cái người nạn nhân đó để tra của. Thế là ngày trước anh ta cắt ngay cái đùi một vết, thì lúc đó cái ung thư nổi lên, nó đau ngay một cục ngay đó, cứ lỡ nói không lành. Cắt nơi cái nhường nách của người kia một cái, thế là cái tay anh ta cũng, cái nách nó bị tê bại, không nhúc nhích cái tay được. Như cái gân giống như bị cắt và đau đớn, cái cục bướu nổi lên ngay đó, không được. Cái đau nó kéo dài nhiều năm, mà nằm ngủ thì không bao giờ yên giấc, luôn luôn thấy ác mộng. Tức là thấy những cảnh mà bị rượt, bị giết, bị đốt, bị đâm thê thảm, mà trong bóng đêm chạy la hoảng không ai cứu. Thế là vợ con nằm bên cạnh như vậy, lay dậy, toát mồ hôi mà không biết chuyện gì. Mà cái vừa đau vừa thấy ác mộng, rồi xong rồi một lúc nào đó chết. Thì là xong quả báo chưa? Chưa xong. Chết xong rồi, chết xuống địa ngục. Là chúng ta biết trong cõi vô hình đó, có một cái chốn mà Phật gọi là chốn địa ngục. Chốn đó để trừng phạt những cái người tội lỗi mà luật pháp trên thế gian đã bỏ sót, không xử lý. Thì khi xuống nó chịu tiếp, chịu đốt, chịu đâm, chịu chém, chịu đầy đọa dưới đó, thê thảm dưới đó. À, mình sẽ ngạc nhiên mà nói, ủa, tại sao là chỉ giết một người mà quả báo đã một đời, cuối đời là thê thảm đau đớn rồi, mà chết còn xuống địa ngục nữa? Vì sao vậy? Bởi vì như thế này. Bây giờ chúng ta thấy cái một hành động mà làm ra, nó không phải là gây cho một cá nhân người đó, không phải là gây cho cá nhân cái ông đó bị cắt xẻo bao nhiêu miếng, bị cắt cổ chết là xong chuyện. Ở đây có lẽ chúng ta đã từng mà chịu cái sự đau khổ đối khi mà người thân trong gia đình mình chết, có chưa? Có rồi phải không? Cái đau khổ nó tột cùng, mà nhất là bị oan ức nữa, bị chết mà chết thảm nữa. Cái sự đau đớn nó không thể tưởng tượng được. Cho nên là cái nỗi, cái đau khổ của người vợ, người con là trả không biết bao nhiêu đời không hết. Đồng thời là vì tài sản của cải mất hết, con bỏ học, Con cái không đi học tiếp, phải đi lao động phổ thông, và cuộc đời của nó xuống dốc luôn. Còn người vợ là từ đó là phải vất vả bươn chải để mà giữ duy trì cái sự sống của gia đình, kéo dài trong bao nhiêu năm rồi tàn tạ, rồi bệnh hoạn, rồi cũng chết sớm luôn. Rồi con cái bơ vơ mồ côi. Rồi nếu mà nó giữ được đạo đức thì còn đỡ, đến khi mà không cha không mẹ, rồi nghèo khổ, rồi nó lớn lên nó thành cướp luôn, thì thật là thê thảm. Tức là cái hậu quả mà của việc mà giết một người để lấy của, nó sinh ra vô số cái hậu quả xấu cho cuộc đời này. Cho nên là cái người tên cướp đó giết một người, tới khi mà bị ung thư rồi chết chưa hề trả hết, phải xuống địa ngục mới trả tiếp mới hết. Rồi khi mà trả xong nghiệp địa ngục, không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm rồi, tái sinh trở lên làm người, trả tiếp. Trả tiếp chưa hết. Trả tiếp trả sao? Là một người chết cha chết mẹ sớm cái đã. Tại vì lúc trước là mình đã gây cho người khác bị chết cha chết mẹ sớm, nên bây giờ lên trả tiếp là chết cha chết mẹ sớm, rồi lại thất học, rồi phải bươn chải vất vả lăn lộn trong cuộc đời tiếp. Nên chúng ta thấy là một cái việc tội, luật pháp của thế gian xử đơn giản thôi. Nhiều khi lôi tên cướp nó ra tử hình một lần xong, hoặc là giam 20 năm xong. Nhưng mà luật nhân quả tính từng chút một những cái hậu quả mà người đó đã gây ra đau khổ cho cuộc đời này, là thanh toán xử không còn sót một điều gì nữa. Là cái hệ quả nó kéo rất là dài, rất là lớn. Nên chúng ta thấy cái công bằng của nhân quả khi xét xử mọi cái nghiệp của một người là tính từng ly từng tí một. Chúng ta hiểu được nhân quả công bằng như thế, chúng ta mới biết sợ. Chúng ta mới biết sợ là chúng ta biết kiềm chế mình trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng việc làm. Chứ còn nếu mà chúng ta không hiểu hết luật nhân quả, chúng ta sống hời hợt lắm. Mình muốn làm khổ ai mình làm, mình vui muốn giúp ai mình giúp, nên là nó bất ổn, không có ổn định. Người không ổn định, người ta chơi với mình bữa nay người ta thấy mình tốt, qua bữa sau người ta thấy mình ba trợn, mình không biết đường đâu mình chơi. Còn cái người mình biết nhân quả, lúc nào mình giữ chừng mực, kiềm chế ổn định, nên mình đã là người tốt rồi thì tốt mãi. Người ta đến với mình, người ta kết bạn, kết tình thân, người ta yên tâm cả một đời. Thì cái yên tâm cả một đời đó cũng làm cái hạnh phúc, cũng làm cái phước rất lớn của mình đó. Khi mình làm cho người thân chung quanh mình tin được nơi cái nhân cách của mình, tin được nơi cái tâm hồn của mình, cái phước mình cũng rất là lớn, chứ không phải là không. Nhưng chúng ta thấy như vậy. Điều chúng ta muốn nói với nhau nữa là luật nhân quả liên quan qua nhiều kiếp sống. Là vì sao vậy? Bởi vì có nhiều cái quả báo nó không đủ điều kiện để xuất hiện trong một cái kiếp nhãn tiền, mà phải kéo dài qua nhiều kiếp khác. Như nãy chúng ta nói chuyện, vì chúng ta mưu hại làm cho người khác mồ côi, mà kiếp này mình đâu mồ côi đâu, thành được kiếp này mình không có trả quả báo, thì phải qua kiếp khác mới trả quả báo mồ côi đó, mới thích hợp. Hoặc là cái kiếp này mình hay lừa đảo làm người khác thất vọng, nhưng mà bây giờ mình thành công quá, mình cũng chẳng ai lừa đảo mình được, nhưng mà kiếp sau mình mới bị lừa đảo lại như vậy. Hoặc là kiếp này mình đã giúp cho không biết bao nhiêu người là được sáng mắt, hoặc là cái người tàn tật thì có xe lăn để lăn đi, mà kiếp này mình đâu có què chân què tay gì đâu mà mình ai cho xe lăn. Nhưng mà kiếp sau, thì qua kiếp sau đó, kiếp này thì mình không có gì, nhưng mà kiếp sau đó là bỗng nhiên là đôi chân mình rất là mạnh, được cái phước đôi chân rất là vững, đi lại dễ dàng. Một điều nữa là luật nhân quả giúp cho chúng ta không còn mê tín, không có mê tín. Mê tín là gì? Mê tín tức là tin vào một nguyên nhân sai lầm. Chúng ta muốn có cái quả mà chúng ta tin vào một nguyên nhân sai lầm. Ví dụ như thế này, ai cũng muốn giàu, nhưng mà theo luật nhân quả đó, mình muốn giàu thì mình phải giúp người khác trước. Mình phải bỏ ra đi 5 năm, 10 năm, lúc nào cũng siêng năng làm những việc phúc, đắp đường, bố thí người nghèo, tạo công ăn việc làm cho người này người kia. Thì mình chịu cực như vậy suốt một đời thì sau này tự nhiên giàu. Đó là chánh nhân, hiểu nhân quả. Còn mê tín là sao? Mê tín có người nói chứ. Nghĩa là nếu mà năm nay muốn làm ăn phát tài đó, đầu năm mà có con heo nó đến nó ị một đống phân trước nhà, năm đó thế nào cũng phát tài. Thế là đêm 30 mình kéo một con heo tới đó, không cho nó bài tiết. Đúng sáng mùng 1 mới để trước cửa nhà cho nó bài tiết. Thì bắt đầu mới tin như vậy năm nay là tôi sẽ phát tài. Thì như vậy gọi là mê tín. Mê tín tức là tin vào một nguyên nhân nguyên nhân sai lầm. Thế tại sao mình thấy có những người hiền lành mà khốn khổ, còn mấy người hung dữ sao giàu sang? Có không? Có phải không? Thì chúng ta trả lời thế này. Hiền lành có nhiều loại hiền lành. Có người hiền mà thụ động, thờ ơ, không hại ai mà cũng chẳng bao giờ giúp ai. Thì cái người đó nghèo là đúng. Hiền mà thấy người ta khổ không giúp mà thờ ơ thụ động quá thì hiền khổ là phải. Như vậy trường một trường hợp hiền mà thụ động thì người đó đúng hiền phải nghèo. Còn mà cái người hiền lành mà gặp người ta hoạn nạn làm ngơ thì cái này quả báo còn khủng khiếp hơn nữa. Ví dụ mình đi qua con sông thì người này rất là hiền lành, ai nói gì cũng cười, chả bao giờ giận ai. Bỗng nhiên có thằng bé rớt xong, nó la cứu, cái đứng đó nhìn, đứng nhìn, mình nhìn xung quanh không thấy cứu rồi mình cũng không làm gì hết, đứng đó không la, ú ớ đứng không la rồi bé tự chết luôn. Thì sao? Cái người đó hiền nhưng mà kiếp sau á, có mắt mà như mù, có miệng mà câm không nói được luôn. Bởi vì thấy mà không làm gì để giúp, có miệng mà không biết la để người khác tới cứu. Nó gặp người ta trong cơn nguy hiểm khốn khổ mà không giúp không gì hết, hiền cái kiểu đó là kiếp sau khốn đốn vô cùng luôn. Mặc dù hiền nhưng mà cực kỳ khốn khổ. Hoặc là có người giữ nhưng mà lại có máu hiệp sĩ, cái tay đó bậm trợn râu ria tùm lum á, nhưng mà hễ trong làng trong xóm á là bị ai bị ăn hiếp là tay đó cầm cây ra trước bảo vệ dân làng trước. Hễ là nghe nói có trộm có cướp mà xâm nhập hay là ở đâu mà tới phá làng phá xóm là cái tay đó là cầm cây ra chặn đầu ngõ trước, bảo vệ làng xóm trước. Thì cái người vậy hiền hay giữ? Giữ nhưng mà có công, phải không? Chính vì giữ mà có công, nó bảo vệ làng xóm mà yên tâm làm ăn, nên sau này người đó giữ mà giàu. Rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy người công an cũng vậy đó. Nếu cái người công an chân chính á, mà có ai công an mà hiền không? Cũng ít đó. Công an thường ông nào mặt cũng ngầu dữ. Nhưng mà lại có công là bảo vệ bình yên cho dân. Cho nên thường làm người công an chân chính rồi cuối đời cũng giàu. Không phải do hối lộ nha, cũng giàu. Kiếp sau cũng giàu, giữ mà giàu. Lý do là vậy đó. Còn cái người giữ á, là do kiếp trước á, giúp người mà kiêu ngạo, giúp người mà khinh thường người ta, thì kiếp sau này đó đầu tiên cũng giàu nhưng sau đó sẽ nghèo. Bởi vì cái kiêu mạn, giúp người ta mà coi thường người ta thì sau này quả báo nó tới, mình sẽ giàu, giàu nhưng mà giữ rồi cuối cùng sau đó là nghèo. Vì trong cái vài điểm nhân quả nữa, chúng ta coi thường điều gì thì cái điều đó sẽ hết. Ví dụ như mình có bạn bè nhưng mình khinh thường bạn bè thì sau này mình sẽ cô độc, không ai tới làm bạn mình nữa. Mình không ưa trẻ em thì sau này không có con, nhớ như vậy. Hoặc là mình không kính trọng người lớn tuổi, mình dễ chết sớm. Cho nên gặp người lớn tuổi mình phải kính trọng, phải ưu ái, phải chiều, phải nhớ như vậy. Cái người con mà bất hiếu với cha mẹ thì kiếp sau làm sao? Kiếp sau không cha không mẹ, nghĩa là mồ côi, nhớ như vậy. Nên có người mồ côi vì nguyên nhân là đời trước bất hiếu với cha mẹ đó, nhớ điều đó như vậy. Rồi cái người mà không thương yêu loài người thì kiếp sau làm gì? Người sống với con người như thế này mà không thương yêu loài người, không thương yêu con người thì kiếp sau làm gì? Thì không được sống với con người nữa. Tức là sống với ai? Sống với thú, đúng. Người mà không biết thương yêu con người, kiếp sau đọa làm súc sinh, nhớ như vậy. Cho nên chúng ta có mặt với nhau trên đời này, hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu con người thì kiếp sau mới được làm người. Cái người mà có tiền mà phung phí á, thì sau này không có tiền nữa. Ví dụ như mà tiền đó đáng lẽ nhiều người sống được, mình đem mình nhậu một trận nhậu mà vài triệu đồng, hoặc là đem đánh vào cờ bạc mất hết mấy chục triệu, hay là biếu tặng xả láng cho một đối tượng sai lầm. Có những ông giàu quá không biết làm gì, cứ là mời một cô gái đẹp lại ngồi ăn chung bàn ăn rồi tiệc rút cho một triệu đồng liền, thì cái cho không đúng đối tượng. Thì người như vậy sau này không có tiền, mà làm sao không có tiền? Bởi vì vô tù ở rồi không có tiền nữa, cho nên phung phí là không có tiền. Thứ hai nữa là hà tiện mà không bố thí rồi cũng không có tiền luôn. Ví dụ trong nhà mình á, mình giấu trong nhà mình được 100 triệu, thấy người nghèo không chịu giúp thì sau này 100 triệu đó mất luôn. Bởi vì người mà hà tiện cũng sẽ mất hết tiền, người phung phí sẽ mất hết tiền, người hà tiện cũng sẽ mất hết tiền. Chỉ có cái người nào mà sử dụng chính xác, vừa tiết kiệm mà vừa độ lượng, tiêu dùng cho mình thì hợp lý, giúp ai đáng giúp thì giúp, thì người đó tiền bạc từ từ tăng trưởng. Bây giờ chúng ta nói qua cái nhân quả về sắc đẹp. Cái sắc đẹp là điều rất quan trọng, cái mặt đẹp là điều rất cần thiết trong cuộc sống này, cũng làm điều hãnh diện, là cái phúc của mình. Nhưng mà cái tâm ở trong là cái nhân, mà cái tướng bên ngoài là cái quả. Tâm đẹp thì mặt sẽ đẹp. chúng ta nhớ nhân quả như vậy. Chúng ta hãy soi gương và nhìn gương mặt mình để biết cái tâm của mình. Nếu ngày đó mình soi gương mà thấy mặt mình đẹp, biết rằng thời gian qua cái tâm mình đẹp. Còn nếu mà mình soi gương mà thấy cái mặt mình như thị nở, thì biết cái tâm mình là thị xẹp, tâm rất là hẹp hòi. Nên vì vậy, muốn có nhan sắc đẹp thì hãy tu dưỡng nội tâm cho đẹp. Đừng có tốn tiền đi sửa sắc đẹp. Để tiền đó làm việc nghĩa, mặt sẽ đẹp, đẹp một cách bền bỉ luôn. Chúng ta muốn đẹp mà chỉ lo chăm sóc bên ngoài thì sau này mình sẽ tàn tạ nhiều hơn. Cho nên là cứ một lần mà chúng ta khởi một cái tâm thương người là mỗi lần mặt đẹp lên một chút. Mỗi lần mà chúng ta giận hờn một con người, mặt mình xấu đi một chút. Đó, cứ như vậy đó mà biết điều chỉnh sắc đẹp nha. Mỗi một lần chúng ta lạy Phật, mặt mình sẽ đẹp đi một chút. Mỗi một lần chúng ta khinh thường một con người, mặt mình xấu đi một chút. Mỗi một lần chúng ta kiêu ngạo, cho mình là hơn, mặt mình xấu đi một chút. Cứ mỗi một lần chúng ta hạ mình khiêm tốn, tôn trọng người khác, mặt mình đẹp lên một chút. Đó là những phương pháp mà thẩm mỹ tuyệt vời nhất. Chúng ta vẫn chịu sự chi phối của luật nhân quả. Rồi chúng ta muốn nhân cách mình tốt hơn thì cũng có cách để giao nhân. Hoặc là chúng ta muốn cuộc đời mình vinh hiển hơn, giàu sang hơn thì có cách để giao nhân. Chúng ta muốn mình quyền uy thế lực hơn, hoặc là dung mạo mình đẹp hơn, cũng có cái cách để giao nhân. Giao đúng theo đạo lý, đúng theo đạo đức, chứ không phải là bằng một thủ đoạn. Đó là cái cách làm người. Chỉ có những người không biết luật nhân quả thì chúng ta mới hoặc là làm biếng, lười, không chịu phấn đấu, hoặc là chúng ta mê tín, chúng ta làm những việc sai lầm mà lại muốn được những cái nhân chân chính cao cả tốt đẹp, là không có đúng. Là vì chúng ta biết luật nhân quả cho nên chúng ta siêng năng, không mê tín và gây những cái nhân chính đáng để cuộc đời mình thăng tiến và giúp đỡ được mọi người xung quanh mình tiến lên.
Trên đây là phần trích từ nội dung địa hình có tên là Nhân quả công bằng do nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành. Đương nhiên, đây là những quan điểm của những người tu hành theo đạo Phật. Chúng ta có thể tin và không tin, nhưng những điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới thì chúng ta, trong đó có cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, cần ghi nhận và tôn trọng. Thông qua đó, tăng cường sự đồng thuận giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo và những người không có tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, đồng thời tạo cơ sở để đấu tranh chống các tà đạo, những hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo làm hại đến lợi ích tổ quốc, dân tộc và nhân dân, như nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về tôn giáo đã chỉ rõ. Chương trình An ninh với cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 19h30 phút tới thứ 7, 15h30 phút chủ nhật và 8h30 phút thứ 2 hàng tuần. Xin kính chào và hẹn gặp lại.